Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, Bảo Thân Tiết Dục Pháp Ngữ. Thư trả lời cư sĩ niệm Phật, trích lục. Hôn sự của con gái ông, người nhà đã không bằng lòng, hãy nên châm trước và hỏi con gái ông có ý kiến quyết định hay không. Nếu con gái ông có ý kiến quyết định thì chẳng trở ngại gì. Còn như con gái ông không có ý kiến quyết định, sau này có thể vì chán ghét nghèo cùng, ghét bị trói buộc, lại bị những kẻ ghét nghèo chê bai, oán thán, chắc sẽ chẳng tốt lành gì. Chẳng thể không tính sẵn điều này. Trước hết, hãy nên hỏi con gái ông, rồi hỏi Phật để quyết định. Người thế gian tính toán cho con cái, phần nhiều đều mưu tính trên gia tài, chứ không tính trên nhân phẩm. Con em nhà giàu chẳng được mấy năm liền bị đói lạnh chết đi, nào có hạn lượng. Kẻ nghèo trắng tay nhẵn nhụi, thành gia lập nghiệp, được cả nước tôn sùng, há lại có hạn lượng ư? Đây là nói theo giới thương nghiệp, bọn quân phiệt không tính vào đây. Do ông đã nhắc đến, nên chẳng thể không bảo cùng ông biện pháp thận trọng. Con gái ông gặp được người thuộc gia đình tốt đẹp như vậy, thật là may mắn lớn lao. Gặp năm tháng chẳng dự ý là tại trời, nhưng tu trì là tại ta, mạng tự ta lập. Nếu có thể thường giữ lòng kính sợ, nhất tâm niệm Phật và niệm Quán Âm, thì không nghiệp nào chẳng tiêu, không phước nào chẳng đưa tới. Đây chính là ý nghĩa lớn lao nhân định thắng thiên vậy. Nếu cô ta lười nhác biến trễ, trong tâm không đặt nặng chuyện năm tháng không dự ý, sẽ thành ra thiên định thắng nhân. Xin hãy đem ý nghĩa lập mạng tu thân lớn lao này nói với cô ta. Ắt cô ta sẽ rửa lòng gột ý, dè dặt chăm chú tu trì, siêu phàm nhập thánh hãy còn dư, huống hồ khuyết điểm năm tháng nhỏ nhặt ư? Cô con gái thứ hai, nếu chưa hứa gả cho ai, hãy nên chọn một gia đình tin Phật, để cho cô ta được xuất giá sớm, hồng nhẹ trách nhiệm, khỏi phải lo lắng. Hãy nên bảo cô ta, hiện thời lòng người chẳng được như xưa, người ta càng phú quý càng nguy hiểm, chớ nên không hiểu việc, cứ muốn chọn gia đình giàu có để mong hưởng phú quý dài lâu. Tuy nhà người ta nghèo, chỉ cốt sao giữ bổn phận là được rồi. Nếu thời cuộc biến động, cũng chẳng đến nỗi quá thê thảm. Nếu là nhà phú quý, rất có thể cả thân lẫn mạng đều chẳng giữ được. Ai nấy đều có điều ưa thích, kẻ chuộng danh xuông, ắt sẽ chẳng chú trọng lợi ích thật sự. Bà nội kế của ông tuy có mấy chục năm tu trì, nhưng vẫn là một kẻ phàm tục. Đối với việc vãng sanh, sợ rằng càng khó khăn hơn nữa. Nhưng cũng có thể coi điều này như một mũi kim đâm vào đỉnh đầu người niệm Phật. Cần phải buông xuống hoàn toàn sự ham chuộng thể diện tốt đẹp thì mới là người thật sự niệm Phật. Quan cũng chẳng phải là bậc thánh nhân có đủ thần thông, chỉ có thể chí thành hồi hướng cho cụ, chẳng thể làm cho cụ quyết định được vãng sanh. Bà nội kế của ông hành trì đã quy về thuần nhất, nhưng trong lúc ấy, nói đến sự lợi ích cầu sanh Tây Phương thì cụ chẳng hơi hàm hồ, càng khó giảng sanh. Do có chút phước tu hành, chắc chắn đời sau bị phước làm mê, sẽ rộng tạo ác nghiệp. Đã tạo ác nghiệp, chắc chắn bị đọa mãi trong tam đồ ác đạo. Biết sự lợi hại này rồi, hãy chớ si tâm vọng tưởng, luyến tiếc trần cảnh thế gian, chẳng nguyện vãng sanh. Cụ thành tựu được vãng sanh sẽ có lợi ích rất lớn cho ông và quyến thuộc. cư sĩ Chí Liên đã ngoài 70 tuổi, tháng ngày không còn mấy, hãy nên khuyên cụ chuyên tâm dốc chí cầu được giáng sanh. Muôn phần chẳng được có chút ý niệm cầu phước báo nhân thiên trong đời sau, ngõ hầu cụ quyết định được giảng sanh. Thêm nữa, lúc cụ lâm chung càng phải khéo giúp đỡ, giữ gìn, đừng để gì không khéo lo liệu mà cụ bị phá hoại tình niệm, sự mất mát sẽ chẳng nhỏ nhoi đâu. Thành tựu một người vãng sanh Tây Phương chính là thành tựu một chúng sanh thành Phật. Vốn có thể giảng sanh, nhưng vì chẳng khéo lo liệu, đến nỗi do bị đau đớn, sân tâm nổi lên, hoặc vì đau thương mà dấy tâm yêu mến, tâm sân hay tâm ái vừa khởi lên, tịnh niệm liền bị vẩn đục, dao động. Chuyện mong cầu giảng sanh kể như khỏi tính nữa. Từ công đức thành tựu một người vãng sanh mà nghĩ đến lỗi phá hoại sự giảng sanh của người khác, thật đáng sợ hãi lớn lao thay. Mạng sống của con người trong thế gian chớp mắt đã qua, một hơi thở ra không hít vào được nữa, chẳng biết lại đi về đâu. Nếu chẳng biết chắc chắn một pháp tịnh độ, thật đáng sợ hãi đến cùng cực. Ông Tào Tung Kiều kể, khi cha ông đi học, một bạn học là con nhà phú ông, hết sức đần độn. Thầy giáo dạy cho hắn, hắn còn chưa hiểu, cha ông Tào vừa nghe liền thuộc được ngay. Gã con phú ông ấy chết sớm, về sau thấy hắn đến nhà ông Tào, rồi chợt chẳng thấy nữa. Tào Tung Kiều bèn sanh được một gái, nay đã 31 tuổi, cực thông minh, học hành hoàn toàn chẳng phải tốn công. Thoạt đầu là con trai phú ông, đời sau làm cháu nội gái của người bạn học. Con người luân hồi thật đáng sợ thay. Đây chỉ là thay đổi hình tướng nam nữ, chứ kẻ biến đổi toàn thể thì trong 10 người đã hết 8-9, buồn thay. Tu hành chẳng si ngốc, quyết khó thể thành tựu. Nhất tâm niệm Phật chính là chánh niệm chân như lớn lao. Khi chuyện chẳng ngờ trước xảy đến, dẫu là chuyện chẳng thể thoái thác được, hãy nên bình tâm hòa khí, suy xét cẩn thận. Đấy chính là xét lời nói, xem vẻ mặt, hết sức kỹ càng. Tâm gấp rút chính là chướng ngại lớn cho người tu hành. Buông được cái tâm này xuống thì đương thể sẽ thanh lương. Trong lúc cõi đời rối loạn này, tuổi ông đã gần 50 rồi, nếu chẳng chịu hết lòng niệm Phật, do đọc sách có chỗ không biết bèn muốn học giáo, suy tính kiểu ấy, nếu đem hỏi vị pháp sư khác, chắc vị ấy sẽ bảo là rất tốt. Nếu đem hỏi quan, quan sẽ bảo đấy chính là suy tính chẳng tuân giữ bổn phận. Kẻ ngu một chữ không biết kia còn được giảng sanh Tây Phương, nhưng bậc đại thông gia, thông tông thông giáo sâu xa vẫn không được hưởng lợi ích ấy. Đối với lớp hậu sinh trong hiện thời, khi chúng nó vừa hiểu chuyện đời, liền dạy chúng nó về đạo giữ tinh hộ thân. Nếu chúng nó biết tốt xấu, sẽ chẳng đến nỗi tự xem thủ dâm là vui, để rồi mắc các nỗi họa như bị mất tánh mạng, hoặc trở thành tàn phế, hoặc vĩnh viễn truyền lại nòi giống yếu ớt, vân vân. Với đứa chưa hiểu chuyện đời, chớ nên nói. Còn đứa đã hiểu chuyện đời, nếu chẳng nói, thì trong 10 đứa, hết 9 đứa phạm phải tật này, đáng sợ vô cùng. Mạnh Phụ Bá hỏi về đạo hiếu, Khổng Tử dạy: phụ mẫu duy kỳ tật nhi ưu, cha mẹ chỉ lo về tật ấy, những tật khác đều không quan hệ lắm. Chơi bời bừa bãi, thủ dâm, tham ân ái, quả thật là chuyện khẩn yếu quan trọng nhất. Vì thế Khổng Tử mới nói đến điều này. Nhưng người chú giải chẳng chịu nói rõ chỗ tai hại nhất, khiến cho lời của Khổng Tử cũng chẳng có hiệu quả thật sự, đáng than thay. Trong thư gửi lần trước, ông nói ngày tháng dương lịch khác với âm lịch, nên theo loại nào? Chưa chắc âm lịch đã hoàn toàn biến mất. Dẫu hoàn toàn biến mất, nhưng trong dương lịch còn có ghi ngày sóc, vọng của âm lịch, thì vẫn có thể suy ra biết ngày tháng được. Nếu hoàn toàn chẳng biết, thì chỉ dùng cái tâm tiết dục, căn cứ theo dương lịch mà thực hành, cũng vẫn được lợi ích do bảo vệ thân thể. Bất quá, ngày tốt xấu, can chi của mỗi ngày chẳng thể dễ gì biết được. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh tầng hư không biến pháp giới, hồi hướng công đức về Tây phương cực lạc thế giới, trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh nước cực lạc.